Tịnh Ảnh Sớ nói: Biết Phật khó gặp. Sinh vào thời Phật gọi là gặp, chính mắt nhìn thấy gọi là thấy, cả hai đều khó. Kinh đạo của chư Phật rất khó nghe được, mới biết là pháp khó nghe, nên trong kinh đầu tiên nói rõ kinh giáo khó nghe. Đây là câu thứ hai trong kinh: khó thị khó gặp. Đại sư Huệ Diễn thời nhà Tùy giải thích rất rõ ràng câu kim văn này, là nói rõ trực là gặp. Chúng ta gặp được Phật là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì sao vậy? Sanh vào thời Phật, chúng ta sanh ở nhân gian cùng một thời đại với Phật. Đây gọi là trực, nghĩa là gặp được. Tùy sanh cùng thời đại với Phật, quý vị có thể gặp được Phật chăng? Trong kinh nói Đại Thành Xá Vệ, Đức Thế Tôn ở đó giảng kinh rất nhiều kinh điển. Thành này đích thực ngày xưa là thành lớn, cư dân 10 vạn người. Ngày xưa thành thị 10 vạn người đích thực là thành lớn, chỉ có 1/3 số người thấy được Phật. Mỗi ngày Đức Phật đi khất thực nên gặp được. Có 1/3 số người nghe danh nhưng chưa gặp mặt, còn 1/3 số người đến tên cũng chưa hề nghe, đều không biết. Sanh cùng thời đại với Phật, cùng sống trong một thành thị, chưa chắc người người đều nhận thức, người người đều biết, nên đây là việc khó. Gặp Phật là rất có phước báo. Người không có phước báo không gặp được. Gặp Bồ Tát, gặp A La Hán, gặp thiện tri thức đều phải có phước báo, có nhân duyên. Đây là nhắc nhở chúng ta phải trân quý. Kinh đạo của chư Phật, kinh là kinh điển, những gì Phật nói là kinh điển. Đạo là phương pháp tu hành, đây là con đường. Khó được nghe, không dễ đạt được, không dễ nghe được. Trong kinh đầu tiên nói kinh giáo khó nghe, tay cầm kinh quyển gọi là được. Chữ được này là được bộ kinh này. Tai nghe gọi là văn. Chúng ta nghe có người giảng bộ kinh này, nghe có người đọc tụng bộ kinh này, cũng có thể lãnh tụng danh gọi là được. Tụng danh chính là niệm Phật. Danh là danh hiệu Phật A-di-đà. Xưng tụng danh hiệu quý vị nghe được cũng gọi là được. Tai sang, sang nghĩa là áp dụng, chúng ta nghe được. Đây chính là giáo lý Đại Thừa thường nói: nhất liệt nhĩ căn diễn di đạo chủng. Câu Phật hiệu này chúng ta nghe được một lần trong đời. Danh hiệu này ghi dấu trong A Lại Gia. Đây là hạt giống Phật A-di-đà. Hạt giống này vĩnh viễn không mất đi, đời đời kiếp kiếp đều đi theo ta. Không nhất định khi nào đời sau kiếp sau gặp được nhân duyên, lại nghe một câu A-di-đà Phật ấn tượng càng sâu hơn, làm cho hạt giống trong A-la-gia sanh trưởng. Nếu mắt thị tai nghe đều được lợi ích vô cùng thù thắng, lợi ích này không ở trong đời này. Đời này chúng ta đạt được lợi, quý vị cũng có thể nghĩ cũng biết, trong nhiều đời quá khứ đã từng học. Cho nên nghe xong hoan hỷ, nghe xong thật sự phát tâm, thật sự muốn đến thế giới cực lạc. Nghe bộ kinh này, nội dung của bộ kinh này giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc, còn tương tận so sánh thế giới cực lạc và thế giới của chúng ta, khiến ấn tượng của quý vị càng sâu sắc hơn, càng rõ ràng hơn, để quý vị có sự lựa chọn. Chỉ có người thấu hiểu triệt để mới có lựa chọn chính xác. Biết được thế giới này chỉ có khổ không có vui. Đây là muốn chúng ta bình tĩnh, cẩn thận để tư duy quan sát, quý vị sẽ hiểu. Người thế gian này cho là vui. Đức Phật nói rất hay, đâu biết rằng vui là nhân của khổ. Hiện nay rất vui thú, sau khi chết đọa vào tam đồ cũng khổ. Vì sao vào trong tam đồ? Khi hưởng lạc đã tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp gì? Tham sân si. Khi hưởng lạc phải chăng là đang tạo tham sân si? Bản thân buông thả dục vọng, hưởng thụ tham đồ danh văn lợi dưỡng, tham tâm là đường ngạ quỷ. Nếu có người chướng ngại tham dục, quý vị liền sân nhuệ. Thậm chí là tạo sát nghiệp. Đi vào đường địa ngục. Ngu si là hoàn toàn không hiểu được chân tướng sự thật, nhận giả không nhận thật, nghe lừa gạt không nghe khuyên. Đây là vào đường súc sanh. Quý vị có thể thấy rõ ràng minh bạch điều này rồi, sẽ không làm những việc ngu ngốc này nữa. Đức Thế Tôn thấy rõ ràng minh bạch, rất trẻ, 19 tuổi đã hiểu rõ ràng minh bạch, buông bỏ dương vị, buông bỏ vinh hoa phú quý để cầu đạo. Cầu đạo gì? Đạo liễu sanh tử xuất tam giới. Suốt đời tuy giảng nhiều kinh điển như vậy, duy nhất bộ kinh Vô Lượng Thọ Ngài tuyên thuyết nhiều lần. Đây là ý gì? Kinh Vô Lượng Thọ truyền đến Trung Quốc, từ nhà Hán đến nhà Tống là 800 năm, có 12 lần phiên dịch, đây phải chăng là Phật lực gia trì? Nếu không phải Phật lực gia trì, làm sao có hiện tượng như vậy? Kinh Kim Cang mọi người rất quen thuộc. Đây là một bộ kinh vô cùng quan trọng trong nhà Phật, truyền tụng rất phổ biến. Nó chỉ có 6 lần phiên dịch. Kinh Vô Lượng Thọ gấp đôi, 12 lần phiên dịch. Nói tai nghe, đây là văn. Nên nói kinh đạo chư Phật khó được khó nghe, không dễ đạt được, không dễ nghe được. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật in ấn vô cùng phát triển, cho nên kinh điển in ấn với số lượng lớn nên rất dễ đạt được. 60 năm trước khi tôi học Phật, thì kinh điển này vô cùng xúc động. Vì sao? Rất khó được. Chúng ta muốn được một bộ kinh, đến đâu để tìm? Đến chùa tìm Đại Tạng Kinh để chép lại. Lúc đó không có photo, chỉ có cách chép tay. Một bộ kinh có khi viết 1-2 tháng. Rất hiếm có đầu như hiện nay quá tiện lợi, giá thành rất thấp, nhưng in ấn lại rất đẹp. Chúng ta phải đặc biệt trân quý. Chúng tôi là người đã đi qua, từng trải qua những ngày tháng khổ cực, không có kinh phải chép, nên rất quý trọng kinh điển. Người bây giờ không thấy được hiện tượng này, cho rằng quá nhiều, muốn là có, cho nên không coi trọng, không biết thương tiếc. Đây cũng có thể chính là trong kinh Phật nói phú quý học đạo nan, họ đạt được quá dễ nên không biết quý trọng. Gặp thiện tri thức, nghe pháp có thể hành, như vậy cũng rất khó. Gặp được thiện tri thức, nghe họ thuyết pháp có thể tu hành, điều này rất khó. Tôi giảng kinh nhiều năm, chúng xuất gia, và tại gia bên cạnh tôi có thể chúng tại gia tu hành tốt hơn chúng xuất gia một chút. Tôi nghe được bản thân cảm thấy giật mình. Ngày ngày giảng kinh, mấy người này nghe kinh, hai bên nói với nhau: đây là sư phụ nói cho người khác nghe, không phải nói cho chúng ta nghe. Tôi cũng thừa nhận. Vì sao không phải nói cho họ nghe? Vì họ không nghe. Nói cũng vô ích. Như vậy theo bên tôi suốt đời nhưng không học được gì. Tôi hồi tưởng 10 năm ở Đài Trung, Thầy Lý giảng kinh tôi không bỏ qua một buổi nào. Thầy đến đâu giảng tôi đều theo đến đó. Chúng tôi là chúng thường đi theo. Chúng thường tùy có mười mấy người. Thầy giảng kinh từng câu từng chữ đều nói cho chúng tôi. Thái độ học tập của chúng tôi là như vậy, nên mới học được một ít. Thầy nói cho người khác, không phải nói cho tôi, như vậy chúng ta sẽ chẳng học được gì. Như vậy không phải uổng phí 10 năm theo học ư? Bởi vậy ta có thể học được bao nhiêu? Thực tế mà nói, như những gì Đức Thế Tôn tuyên thuyết, hàng đệ tử của Ngài đã kết tập thành kinh điển, lưu truyền cho hậu thế. Ngày nay chúng ta đạt được, mở quyển kinh ra, từng câu từng chữ đều là vì chúng ta mà nói, không phải vì người khác nói, không liên quan đến người khác. Như vậy mới có thể hiểu được kinh điển, mới có thể lãnh hội được ý nghĩa